nhỏ, hồi nhỏ thì nhỏ, rồi lần lần cái lớn, rồi già cái nó tóp lại, phải không? Cái hình tướng nó luôn luôn biến chuyển hoại. Mà tứ đại thì nó có hoại không? Tứ đại nó đâu có hoại, nghĩa là nó tóp lại thì trả ra ngoài, nó tăng lên thì mượn thêm bồi vô, phải không? Thế nó cũng có hoại đâu, tứ đại không có hoại, mà cái hình tướng nó có hoại. Hình tướng là đổi thay, bản chất tứ đại là không hoại. À, như vậy đó, thì đó là cái lối chấp ở đây. Thì Phật nói rằng cái đó nó không có đúng. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu chấp như vậy đó, nó thuộc về cái số lượng sư rồi. Đây giải thích, hình xứ là hình xứ dài ngắn của tứ đại. Thấy hình xứ dài ngắn của tứ đại diệt, mà sắc thể tứ đại năng tạo sở tạo chẳng diệt. Đây là tăng cư, tức là số lượng sư. Chấp tứ đại là thường luận, phân tích tạo cùng, cho đến vi trần, quán sát hoại, chỉ hay hoại cái tướng có thể thấy là hình xứ dài ngắn của tứ đại tạo sắc, mà không phải tứ đại. Như Lai nói, đây chỉ là rơi vào số luận, bởi trước sau đã phá tứ đại, tạo sắc không có tác giả, đã tột rõ ràng, rõ rồi, cho nên Phật không cần lặp lại nhiều. Do vậy, sắc tức vô thường. Sắc tức vô thường là, sắc tức là vô thường, kia hình xứ vô thường, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường thì chẳng phải số ngôn thuyết của thế tục. Ngôn thuyết của thế tục không phải tánh, ác rơi vào thế luận, thấy tất cả tánh chỉ có ngôn thuyết, chẳng thấy tự tánh tướng sanh. Ở đây nó sắc vô thường là chỉ cái gì? Tất cả sắc, tức là tất cả sắc tứ đại năng tạo sở tạo đều là vô thường. Thấy như vậy đó, thì như vậy thấy này nó hợp lý chưa? Thì Đức Phật nói nếu thấy như vậy, nó chỉ rơi vào thế luận, tức là đối đãi thôi, chứ chưa phải là cứu kính. Đây này, đây phần giải thích. Tất cả sắc pháp di tâm hiện ra phải là tánh vô thường. Đây là Như Lai nói, ngoại đạo chấp sắc này tức vô thường, chỉ dùng hình xứ mà chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường bèn chẳng phải số ngôn thuyết của thế tục. Thế tục nói ra chẳng phải tánh, mới thật không pháp. Bởi vì thế tục nói luôn luôn là nói trên cái tướng hư dối đối đãi, chứ không phải nói đến cái chỗ cứu kính, nó không có pháp thật. Nếu vậy tức rơi vào đoạn kiến thế luận, bởi vì nói tất cả nó đều là hoại, bởi chỉ có ngôn thuyết không có pháp tự tướng. Nói rằng tất cả khắc hoại thì hoại rồi, thì tức là không còn gì, bởi không còn gì cho nên thành đoạn kiến. Cho nên biết tất cả các pháp tự tướng như thật chân lý, chỉ giác tự tâm hiện lượng, nội chứng nhận được. Đây không phải khả năng của ngoại đạo đến được. Chỗ này không phải là ngoại đạo hiểu tới, mà chỉ ngoại đạo họ nói. Ví dụ như họ phân tích tất cả sự vật đến cái chỗ không còn gì hết, thì họ nói tất cả sự vật là vô thường. Tất cả sự vật là vô thường. Họ thấy vô thường đó chỉ từ cái có là trở thành cái không, rồi thấy cái không đó thì họ nói là hết, ngang đó hết, thì đó là đoạn kiến. G8, sắc chuyển biến trung gian vô thường. Chuyển biến vô thường là sắc khác tánh hiện, chẳng phải tứ đại. Như vàng làm các món đồ trang sức chuyển biến hiện ra, chẳng phải tánh vàng hoại, chỉ những món đồ trang sức chỗ nơi hoại. Như thế các tánh chuyển biến vân vân cũng như vậy. Nói rằng sắc chuyển biến trung gian nó vô thường, tức là cái sắc đó như nãy dụ là sữa, từ sữa họ nấu thành bơ, thì từ sữa tới bơ thì cái chuyển biến của nó luôn luôn là đổi dời mới thành bơ được, chứ nó nguyên sữa hoài thì đâu có thành bơ. Mà sự đổi dời đó tuy có đổi dời, có cái ngầm đổi dời trong, mà sữa, cái bản chất sữa thành bơ nó cũng là còn nguyên. Đó, như vậy thì trong nó có cái ngầm vô thường, mà cái bản chất nó cũng còn, nó không có mất. Như vậy đó là nói trung gian có một cái vô thường. Đây giải thích, ngoại đạo chấp năng tạo sở tạo trung gian có tánh vô thường luôn luôn chuyển biến, như sữa biến thành lạc, sắc khác tánh hiện ra. Chẳng phải tứ đại là cũng như trên, hình tứ tứ đại thấy diệt mà thể tánh tứ đại chẳng diệt. như vàng làm đồ trang sức, chỉ chuyển biến hiện, chẳng phải tánh vàng hoại. Các tánh là tất cả pháp chuyển biến cũng đều như thế. Thì như vậy cái lối chấp này nói tóm lại là đều thấy một bên vô thường, một bên thường, phải không? Đó, cũng như vàng nó làm các cái món đồ trang sức thì những món đồ trang sức nó hư, nhưng mà thể vàng không có mất. Thứ chín, kết bảy thứ vô thường vọng chấp. Như thế thải các thứ ngoại đạo chấp vô thường vọng tưởng, khi lửa đốt tứ đại, tự tướng chẳng đốt, mỗi mỗi tự tướng quả thì tứ đại sắc ưng đoạn. Đó, nói rằng bảy cái thứ chấp của ngoại đạo đó, chấp về vô thường đó, chữ lửa đây là chỉ cho lửa vô thường, do cái vọng tưởng họ đốt, vọng tưởng họ nghĩ cái vô thường nó phá hoại tứ đại, rồi tự tướng mà cái bản chất của nó không bị phá hoại. Như vậy thì phân nửa là vô thường, phân nửa là thường. Cho nên mỗi mỗi tự tướng hoại thì tứ đại tạp sắc in đoạn. Ở đây nói rằng nếu các cái tướng nó hoại thì cái tạo nên các tướng đó, cái đó cũng phải là hoại. Đây là nói chung bảy thứ hư vọng phân biệt đại lược đều hiện hình bên ngoài của tứ đại, riêng có thể tứ đại lửa không thể đốt, nếu hay đốt được thì năng tạo sở tạo đều đoạn diệt. Đây là phân nửa sanh diệt, phân nửa chẳng sanh diệt, bởi do chẳng giác tự tâm hiện lượng, chẳng đạt các pháp di tâm, vốn không có sanh cũng không chỗ diệt, vọng thấy sanh diệt, vọng phân tánh tướng, thường chấp vô thường, vô thường chấp thường, để hiển bài tự tâm hiện lượng. Đó là chỉ cái sai lầm của mọi người. G10, chỉ Như Lai nói ra phi thường phi vô thường để hiển tự tâm hiện lượng. Đại huệ, pháp duyên khởi của ta phi thường phi vô thường à. Vì cái sao? Vì ngoại đạo tánh không thể quyết định, chỉ nói ba cõi di tâm, chẳng nói các thứ tướng có sanh có diệt à. Như vậy thì Phật nói lại cái chủ trương, cái lập trường của Ngài, nghĩa là các pháp nó không phải thường, nó phải vô thường. Tại sao? Vì là từ tâm mê mà hiện, bởi vậy cho nên không có thiệt sanh thiệt diệt. Mà không thiệt sanh thiệt diệt thì cái gì thường, cái gì vô thường? Tứ đại hội hiệp sanh sai biệt, tứ đại và tạo sắc, nên vọng tưởng hai thứ năng nhiếp sở nhiếp, biết hai thứ vọng tưởng, lìa hai thứ chấp ngoại tánh, không tánh giác tự tâm hiện lượng. Do Phật nói rằng tứ đại nó hội hiệp mà có những thứ sai biệt, rồi có là năng tạo sở tạo, rồi vọng tưởng mà thấy có cái năng nhiếp sở nhiếp, tức là năng nhiếp là mình, sở nhiếp là cảnh, biết hai cái thứ vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp đó, rồi lìa hai cái thứ chấp ngoại tánh, tức là các pháp của ngoài là thiệt, ngoại tánh tức là có, không tánh là không. Như vậy đó thì liền mình giác được tự tâm hiện lượng. Vọng tưởng là tư tưởng tác hành sanh, chẳng phải chẳng tác hành. Nói rằng tất cả pháp do vọng tưởng nó tạo nên, chứ không phải không tạo. Thì cái điều này tôi đã nói nhiều lần rồi, nghĩa là tất cả mỗi sự vật thì chúng ta làm nên đều từ cái vọng tưởng mà ra, phải không? Cái vọng tưởng, tưởng cái hình dáng, tưởng là những cái phương pháp để kết tụ thành một sự vật rồi mình tạo nên. Thì như vậy từ cái vọng tưởng tác hành, chứ không phải không có vọng tưởng. Lìa tâm vọng tưởng, tánh không tánh, thì thế gian xuất thế gian, xuất thế gian thượng thượng, tất cả pháp phi thường phi vô thường à. Nghĩa là nếu rời cái tâm vọng tưởng ra thì tất cả pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp xuất thế gian thượng thượng, thường phi thường vân vân đều không thành. Còn chẳng giác tự tâm hiện lượng, rơi vào hai bên ác kiến tiếp nối à. Nếu mình không có giác ngộ được tự tâm hiện lượng thì mắc kẹt ở trong cái tiếp nối của ác kiến. Tất cả ngoại đạo chẳng giác vọng tưởng mình phàm phu này không có căn bản à, ngoại đạo họ không có biết tất cả đều gốc từ vọng tưởng mà hiện, cho nên họ không thấy được cái căn bản. Nghĩa là thế gian, xuất thế gian, xuất thế gian thượng thượng, nói từ vọng tưởng sanh, chẳng phải chỗ giác của phàm ngu à. Nó ra cái đó từ vọng tưởng sanh thì đó chỉ Phật biết, chứ phàm ngu không thể biết được. Đây giải thích Như Lai đã nói các pháp phi thường, vô thường, vì chẳng chấp nhận ngoại tánh có sai biệt, có sanh diệt, chỉ nói ba cõi duy tâm, đây là ba đời chư Phật đồng một chỉ thú. Nghĩa là tất cả ngoại cảnh nó không có cái sanh thiệt, diệt thiệt, mà nói là do tâm hiện, không có thiệt. Bởi vì các thứ sanh diệt do tứ đại tạo và tạo sắc như duyên hội hiệp, dường như có sai biệt, song thật không có năng tạo sở tạo, do vô thủy bất giác một lúc liền hiện. Nên nói ba cõi duy tâm, không thể liễu đạt duy tâm mà khởi hai thứ vọng tưởng, năng tạo sở tạo, tức rơi vào kiến chấp có không. Liễu đạt thì chống lìa chỉ một tâm lượng. Cho nên biết tứ đại trong ngoài sắc tăng các pháp đều do vọng tưởng phân biệt mà sanh tất cả hạnh nghiệp. Như vậy thì tứ đại trong ngoài nè, sắc tâm các pháp đều do vọng tưởng phân biệt mà sanh ra các hạnh nghiệp. Các hạnh nghiệp ấy chẳng thật, có sanh thì chẳng lại đợi không. Mà hạnh nghiệp thì đâu thiệt, hạnh nghiệp là từ vọng tưởng, mà vọng tưởng không thật thì hạnh nghiệp đâu thiệt, đâu có đợi nó hết mới nói rằng không thiệt. Chỉ lìa hai thứ phân biệt có không thì tự tâm hiện lượng, thẳng đó hiện tiền. Sở dĩ Như Lai nói phi thường phi vô thường vậy, đó là lý do Phật nói phi thường phi vô thường, để cho mình dứt cái chấp hai bên. Nhân vọng tưởng mà bài hiện thế, xuất thế, xuất thế, xuất thế tưởng tượng, ba thứ pháp phân biệt không thể nói là thường. Tức nhân vọng tưởng mà bài hiện thế, xuất thế, xuất thế tưởng tượng, ba thứ trí vô phân biệt không thể bảo vô thường. Cũng như vậy, vọng tưởng, cho nên Phật chia ra ba thứ pháp, thế gian nè, xuất thế gian nè, xuất thế gian thượng thượng. Đó là theo cái vọng tưởng của chúng sinh mà tạo. Nếu chúng sinh biết rõ, ngộ được các cái pháp do vọng tưởng, dừng vọng tưởng rồi, thì chính ba cái chỗ đó, nó biến thành ra cái vô phân biệt trí. Mà được vô phân biệt trí thì đó là thường. Ngoại đạo có hai thứ ác kiến, bởi do chẳng giác tự tâm hiện lượng, nơi vọng tưởng phân biệt không thể chính đó mà phát minh được vô phân biệt căn bản tánh trí. Cho nên Như Lai ba thứ pháp theo chúng sanh phân biệt mở nó phương tiện, chẳng phải chỗ giác của phàm ngu. Như vậy thì Phật nói ba thứ pháp sai biệt chẳng qua là theo cái phương tiện tâm niệm của chúng sinh mà Ngài phương tiện lập, chứ không phải cái chỗ mà phàm ngu có thể biết được. Tổng tượng khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nó nói kệ: xa lìa nơi mới tạo và cùng hình xứ khác, tánh cùng sắc vô thường, ngoại đạo ngu vọng tưởng. Xa lìa nơi mới tạo tức là tạo rồi bỏ đó, rồi cùng hình xứ vô thường đó, tánh vô thường cùng sắc vô thường, cái đó đều là do ngoại đạo họ vọng tưởng mà đặt ra thôi. Các tánh không có hoại, đại đại tự tánh trụ, ngoại đạo tưởng vô thường, chìm tại các thứ chấp. Các tánh không có hoại, tức là các pháp nó không có thực thể, mà không thực thể thì có gì sanh có gì diệt mà nó hoại. Mỗi đại đều an trụ nơi bản tánh của nó. Ngoại đạo tưởng là vô thường, như vậy là họ chìm nơi các cái thứ chấp trước của họ. Các chúng ngoại đạo kia không hoặc sanh hoặc diệt, đại đại tánh tự thường, sao nói tưởng vô thường? Bởi vì các ngoại đạo thì họ nói các sắc hoặc là sanh hoặc là diệt, nhưng mà cái thể tánh của các pháp nó tự là thường. Mà tự thường tại sao mình tưởng vô thường? Bởi vì nó pháp trụ pháp dị đó, thế gian tướng thường trụ, nghĩa là bởi vọng chấp của mình mà nó sanh ra có vô lượng tướng sai biệt. Nếu dừng vọng chấp thì các pháp là thường trụ. Tất cả duy tâm lượng, hai thứ tâm lưu chuyển, nhiếp thọ và sở nhiếp, không có ngã ngã sở, nghĩa là tất cả đều do tâm lượng mình mà ra. Hai thứ tâm lưu chuyển tức là năng nhiếp và sở nhiếp đó, nó không thực có cái ngã và ngã sở. Mà mê mình thấy có cả ngã ngã sở. Ngã là người, ngã sở là cảnh. Phạm thiên là cội cây, cành nhánh trải khắp giác. Như thế ta nói ra chỉ là tâm lượng kia, nghĩa là những người mê lầm họ chấp có phạm thiên. Phạm thiên là một cái thể trùm khắp, giống như một cái cây lớn, rồi sự vật của Ngài biến ra giống như cành lá nó trùm khắp hết. Như thế ta nói ra chỉ là tâm lượng, mà Phật thì không nói có phạm thiên tạo, mà nói tại tâm lượng mình mê mà hiện thôi. Tụng má ngoại đạo chắc tất cả vô thường đều do vọng tưởng làm ngu, kỳ thật tất cả pháp không có tướng hoại. Chủng tánh các đại mỗi trụ nơi pháp vị, tất cả sanh diệt là tự tướng chân như, bởi do chẳng biết tự biết tâm lượng lầm cho là vô thường, bị kiến chấp làm chìm. Nếu biết tất cả di tâm thì hai kiến chấp lưu chuyển cũng di tâm hiện, thẳng đó năng nhiếp sở nhiếp không, không có tác giả, toàn vọng là toàn chơn, đâu có cái riêng. Cho nên chính ngay chỗ chấp kia cho phạm thiên là cội cây sanh tất cả hữu tình, cấp giác ta cõi các thứ tà vọng, Như Lai nói đều di tâm lượng, giác tức bồ đề chẳng nhọc chuyển biến. Đây là đến chỗ vọng chấp của ngoại đạo khiến họ thoạt nhiên biết quấy liền đồng bản đắc, tức là trở về cái thể chân thật. Như Lai dạy người có thể gọi là từ bi cùng thuộc về. Cái chỗ này kết thúc lại, tôi chỉ nói ra ở ngoài một chút để cho quý vị thấy cái thâm ý của Phật dạy ở trong kinh. Bởi vì chúng ta lâu nay học chữ nghĩa thì nó rườm rà, nhưng mà cái trọng tâm nó không phải nhiều. Bây giờ hỏi quý vị, như hồi nãy Đức Phật nói, do vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà bởi tạo thành hạnh nghiệp cho nên mới có ba cõi tam giới đó. Nên nói tam giới di tâm là sao? Tức là ba cõi do vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà tạo hạnh nghiệp lành thì sanh cõi trời, hạnh nghiệp ác thì sanh các cái cõi dữ. Thì như vậy cõi lành cõi dữ đều do vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà tạo thành hạnh nghiệp cho nên có ba cõi. Thì như vậy vọng tưởng là chủ, phải không? Nói một cách khác, vọng tưởng là tạo hóa. Vọng tưởng là tạo hóa ra ba cõi. Thì bây giờ quý vị thấy, có phải tất cả chúng ta đều do vọng tưởng mà tạo thành hạnh nghiệp không? Thì như quý vị những năm chưa tu đó, rồi cái khởi vọng tưởng tu, phải không? Mà khởi vọng tưởng tu cái quý vị sao? Trở thành đầu tròn mặc áo vàng, phải không? Như vậy thì hiện nay thành đầu tròn mặc áo vàng đó là do cái gì? Do vọng tưởng lành, vọng tưởng ham tu mà ra, phải không? Rồi có những người mặc đầu áo vàng được đầu tròn rồi, mà nếu khởi vọng tưởng mê thế gian hay sao? Thì cái liền bỏ áo vàng cái rồi để tóc lại thì thành người thế gian. Thì như vậy tất cả hạnh nghiệp thì do cái gì ra? Thì do vọng tưởng ra rõ ràng. Mà như vậy từ do vọng tưởng ra, cho nên vọng tưởng lành thì nó đưa tới chỗ lành, vọng tưởng ác thì đưa tới cõi ác. Do đó mà có lục đạo luân hồi tam giới. Như vậy tam giới là phải di tâm là gì? Phải không? Bởi vì nó là cái gốc tạo nên, mà gốc tạo nên cho nên chỉ tại nó thôi. Chứ nếu không có cái gốc đó thì cái gì tạo nên? Thì bây giờ mình nói cách đơn giản, làm người xuất gia, làm người thế tục cũng là tâm mình. Quý vị chịu không? Thì đó là lẽ thật rồi. Thì làm người xuất gia tức là tu tới hạnh giải thoát thì cũng là tâm mình, rồi làm người thế tục cũng là tâm mình. Thế có ai chen vô đó đâu, phải không? Có ông thánh ông thần nào nói ông phải xuất gia tôi giết ông, phải không? Rồi có ông thánh ông thần nào bảo ông phải ra đời, không ra đời tôi giết ông, có không? Đều là tâm mình hết trơn. Như vậy tâm mình tạo nên tất cả. Mà bây giờ biết tâm mình tạo nên tất cả thì còn đi trong lục đạo luân hồi, thì đó là gốc từ vọng tưởng. Bây giờ muốn hết ra khỏi luân hồi thì phải làm sao? Thì phải thủ tiêu cái ông vọng tưởng này đi. Thủ tiêu ông đi thì tức gì hết chứ có gì đâu. Nên ổng là cái chủ Chúa trùm mà để tạo thành lá cỏ, Chúa trùm để mà dẫn mình đi trong lục đạo, phải không? Bây giờ muốn cho hết đi trong ba cõi đó thì thủ tiêu ẩm là hết chuyện chứ có gì đâu, phải không? Cho nên rồi tất cả pháp của Phật nói không pháp nào mà không quay lại giống mũi dùi chỉ thẳng ông chúa trùm đó, phải không? Cái nào cũng phải tiêu diệt nó, vọng tưởng là cái thứ điên đảo nè, phải tiêu diệt nó. Mình hiểu được như vậy rồi mới thấy cái gốc của sự tu, nó là cái tu là giải thoát sinh tử, mà vọng tưởng là cái nhân tạo nên sinh tử. Sinh tử làm, sinh tử giữ cũng từ vọng tưởng mà ra, phải không? Mình đã từ vọng tưởng ra thì bây giờ muốn hết sinh tử thì phải ngay cái gốc đó mà bứng đi thì hết cái gì. Còn nếu mà mình cứ nuôi dưỡng nó mà đòi hết sinh tử thì chuyện vô lý. Mà hết sinh tử thì gọi là giải thoát. Mà giải thoát nó chỉ có khi nào hết vọng tưởng. Mà hết vọng tưởng thì cái vô phân biệt trí mình hiện tiền, cái đó là cái thể giải thoát. Cái đó mới hết sanh tử, hết lao đao lận đận trong lục đạo luân hồi, phải không? Còn nếu còn nuôi chú vọng tưởng này thì lận đận lao đao không có ngày cùng. Cứ lên xuống, trồi đi, trồi lên hụt xuống, lăn lộn mãi mãi không có cùng. Bởi vậy cho nên Phật mới diễn tả rằng, nó là mình chìm trong biển khổ sanh tử. Cái sanh tử là cái biển khổ mà mình cứ lăn lộn trồi lên hụt xuống ở trong đó hoài. Mà chán chưa chứ? Quý vị chán chưa? Cũng còn thích. Tuy nhiên sanh tử khổ mà cũng còn thích. Quý vị kể cả sanh tử vui ở chỗ nào? Ở trong sanh tử cái gì vui kể tôi nghe coi. Có cái gì vui thiệt không? Không có cái gì vui thiệt hết trơn. Ở trong sanh tử này thì giả sử như được tài sắc danh lợi gì đó, hay là sắc thanh hương vị xuất gì đó, nghĩa là được rồi mất, được rồi mất, không có cái gì bền, phải không? Đó, như bây giờ mình đói thì mình thèm món ăn ngon, nó thèm mà được món ăn ngon ăn rồi cái còn không, nó cũng mất. Rồi nghĩa là mình nói ví dụ mình không có địa vị, mình muốn được cái địa vị làm giám đốc gì đó, cái được lên làm giám đốc rồi ít năm rồi bị hưu trí cũng mất, phải không? Nó có cái gì còn hoài đó. Nó là giả sử không ai mà hết mình giữa đường thì cũng có ngày mình cũng phải lùi rồi, phải không? Đâu có ngồi được. Rồi như vậy thì tất cả cái gì được rồi đều mất, mà được rồi mất thì có khổ không? Thế được thì vui, rồi mất thì cũng khổ như thường. Thì như vậy tất cả chúng ta lăn lộn trong sanh tử đều là đau khổ. Cho nên Phật nói biển khổ sanh tử. Mà biển khổ sanh tử từ manh mối từ đâu mà ra? Thứ vọng tưởng mà đó. Bởi vậy cho nên mình tu á, Phật nói chỉ làm sao mà mình đừng theo vọng tưởng, để cho nó mòn, nó hoại đi. Nó mòn, nó hoại đi, nó hết đi á, thì mọi việc đều hết, phải không? Nó đơn giản như vậy. Rồi mình không chịu đơn giản, mình bài hình này thích kia tạo đủ thứ chuyện, rối rắm thêm cho bà con với thiên hạ, phải không? Thế rõ ràng cái gốc nó từ đó. Bởi vậy nên nói tam giới di tâm là vậy đó. Nghĩa là vì cái tâm vọng tưởng đó mà tạo thành nghiệp hạnh nghiệp trong tam giới. Còn nếu mà dứt cái đó rồi thì còn hạnh nghiệp nào? Mà không còn hạnh nghiệp nào thì còn cái gì mà lăn lộn trong tam giới? Mà không còn lăn lộn trong tam giới thì biển khổ còn hay hết? Là biển khổ đã cạn rồi. Như vậy thì biển khổ sanh tử nó không còn. Đó, cái tu là cái sống trở lại cái chân thật mà hiện hữu mình đang có, chứ không phải là kiếm ở đâu. Còn cái thứ vọng tưởng là cái thứ cuồng loạn vô nghĩa, phải không? Đó là cuồng loạn vô nghĩa. Bởi vì quý vị, tại sao tôi dám nói cuồng loạn vô nghĩa? Bởi vì vọng tưởng của mình á, nó có một bề tốt hết đâu, phải không? Lát tốt, lát xấu, lát này, lát kia, đủ thứ chuyện đó. Thiền có, thánh có, phàm có, rồi ngã quỷ xuất sanh của con luôn. Như vậy không phải là thuyết cuồng loạn là gì? Mà đã là thuyết cuồng loạn, tại sao mình nuôi? Tại sao mình theo? Phải không? Mà theo cái thuyết cuồng loạn đó mà không có lăn lộn, lên xuống luôn luôn sao được? Nhào lên lộn xuống giống như mấy người hát xiệc vậy, nhảy tới nhảy lui hoài không dừng. Thì đó là cái chỗ mà Phật luôn luôn muốn cảnh cáo, nhắc nhở mình biết đừng có lầm, đừng có mê lầm. Bởi vậy nên khi mà chúng ta mê lầm rồi, chấp thế này, chấp thế nọ, chấp thế kia, từ vọng tưởng mà tưởng. Như vậy thì trên thế gian này những cái lý thuyết nghe rất hay cũng là từ vọng tưởng mà ra, phải không? Chỉ khi nào mình biết tất cả pháp duyên hợp không thiệt, rồi mình không dính không kẹt, tâm mình thanh tịnh lặng lẽ, thì đó là trở về cái thật của mình. Mà trở về cái thật đó thì dừng hết mọi cái tạo nghiệp, mà hết tạo nghiệp thì còn đâu luân hồi cũng lực đó, thì đó là giải thoát sinh tử ngay trong hiện tại, chứ không có đâu xa. Nghĩa là mình có quyền làm việc đó. Bây giờ mình, cái đó là cái của mình, thật mình, chứ không phải là của ai hết á, không phải tìm kiếm. Còn cái thứ vọng tưởng là cái thứ ăn ghét, phải không? Không ra gì mà nó lại làm cho mình điên đảo, vậy mà nuôi nó không chịu bỏ nó. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao không chịu bỏ? Lý do gì? Nói tôi nghe coi. Thì như vậy thì thấy rõ ràng cái người chủ chốt mà tạo khổ cho mình đó là vọng tưởng, chứ có ai nữa, phải không? Sở dĩ không giải thoát được là nó, tại nó. Cho nên rồi mình mới thấy kinh Phật thì đáo để nhìn đi nhìn lại, không kinh nào nói mà ngoài cái thuyết đó. Nghĩa là làm sao, tỷ dụ kinh Lăng Nghiêm thì nói mình được cái tâm chân như hay là vô phân biệt trí, còn ở đây thì bảo mình được sống cái hiện lượng, phải không? Tử tâm hiện lượng, dân dân thì đều như vậy. Rồi tất cả kinh đều nhắc mình những điều đó mà mình lại không chịu nhớ. Rồi cả là ngồi thiền nhập định thì cũng là để nhìn cái chú vọng tưởng rồi thôi, chứ có làm chuyện gì đâu. Mà thấy thì coi như chuyện chơi nhỏ vậy, mà thực là lớn. Bởi vì nó là cái chủ chốt để dẫn đi luân hồi. Bây giờ mình ngồi thiền lại là để làm chủ đó, kiềm chế nó lại, nghĩa là cho cái chú mà điên đảo này nó dằn bớt, thấy không? Hạn chế nó, thì khi mình hạn chế nó được, rồi mình làm chủ nó được, tiêu diệt nó được rồi thì thành công, thì giải thoát. Như vậy cái tô nó là thế đó thôi. Tôi nghĩ
nguyện gì thử công đức Phổ Cầm Nhất Thế Nhã Thành Giữ Chúng Thắng Giải Công Thành Phật.
Tức là nghĩa tột cùng của Phật, nghĩa tột cùng đó nó không có mắc kẹt ở trong các cái địa vị, chỉ do tâm mà ra thôi. Đây có chia ra năm phần. Một, nhân đại huệ hỏi chánh thọ trước chỉ hành tướng thất bát địa, thì chánh thọ chỗ khác thì là chánh định. Chánh thọ là chánh định, cũng là một cái tên, là tên khác nhau mà cái nghĩa là không có hai. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là Bạch Phật Thế Tôn, cuối sinh vì nói tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giá diệt chánh thọ. Diệt chánh thọ tức là diệt tận định đó. Thứ lớp tương tục, nếu con giỏi nơi xứ diệt chánh thọ thứ lớp tương tục, con và các Bồ Tát trọn chẳng vọng bỏ diệt chứng thọ lạc môn, chẳng rơi vào tất cả thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, ngu si. Đoạn này là cái lời yêu cầu của Ngài Bồ Tát Đại Huệ, yêu cầu Phật dạy cho cái chánh định hay là cái diệt thọ tưởng định của hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Nếu mà thấu suốt được cái diệt chánh thọ đó, cái thứ lớp như thế nào, sự tương tục ra sao, thì Bồ Tát mới không bỏ cái diệt chánh thọ lạc đó, mà cũng chẳng rơi vào cái quả vị thanh văn, duyên giác, ngoại đạo hoặc là những bậc ngu si. Vậy Phật dạy cho rõ để khỏi có lầm lẫn. Phật bảo Đại Huệ, lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật, Thế Tôn xin vâng vì nói. Phật bảo Đại Huệ, Đại Bồ Tát, đệ lục địa và thanh văn, duyên giác, nhập diệt chánh thọ. Đại Bồ Tát, đệ thất địa, niệm niệm chánh thọ, lìa tất cả tướng, tánh, tự tánh chánh thọ, chẳng phải thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác rơi vào có hành giác, tướng năng nhiếp sở nhiếp, diệt chánh thọ. Thế nên Bồ Tát thất địa phi niệm chánh thọ, được tất cả pháp tướng không sai biệt, chẳng phải được từng phần các thứ tướng tánh, giác tất cả pháp thiện chẳng thiện, tánh tướng chánh thọ. Thế nên Bồ Tát thất địa không thiện niệm chánh thọ. Đại Huệ, Bồ Tát bát địa và thanh văn duyên giác, tâm ý, ý thức, tướng vọng tưởng diệt. Cái đoạn Phật dạy nghe thật là khó hiểu. Tại sao vậy? Bởi vì đây là nói cái diệt chánh thọ hay là diệt tận định của các vị thanh văn, duyên giác và Bồ Tát, chứ không có dính gì với chúng ta hết. Cho nên nghe mình không biết. Nhưng đây thực ra Phật giảng đạt rất rõ cái chánh thọ của thanh văn, duyên giác với Bồ Tát khác nhau ở chỗ nào. Nên đoạn đầu Đức Phật nói rằng Bồ Tát lục địa và thanh văn duyên giác nhập diệt chánh thọ, nghĩa là hàng lục địa Bồ Tát cùng với thanh văn duyên giác được nhập diệt tận định. Còn Đại Bồ Tát đệ thất địa thì niệm niệm chánh thọ, lìa tất cả tướng tánh tự tánh chánh thọ, chẳng phải thanh văn duyên giác. Thì cái câu này là để giảng trạch, nghĩa là hàng Bồ Tát từ lục địa trở xuống thì cái diệt chánh thọ nó giống với cái diệt chánh thọ của thanh văn duyên giác. Chỉ có Bồ Tát thất địa đó là được mỗi niệm được chánh định, chánh định trong mỗi niệm. Vì sao vậy? Vì lìa tất cả cái tướng tánh tự tánh mà được chánh định. Bởi vì như hàng thanh văn duyên giác thì do ngồi thiền, do chú tâm vào một cảnh mà được định. Ví dụ như chú tâm vào tứ niệm xứ, hay là chú tâm vào pháp vô thường, pháp vô ngã chẳng hạn, thì khi chú tâm vào một chỗ đó rồi tâm nó nhiếp nhiếp thọ, tức là nó an trú, nó được định. Còn cái Bồ Tát đệ thất địa này á, là niệm niệm chánh định, tức là trong mỗi niệm đều được chánh định. Nghĩa là tại sao? Là bởi vì các ngài thấy tất cả sự vật, nó là tánh, tướng tánh, tướng tức là sự tướng, tánh là tất cả các khác pháp đều không có tự tánh, tức là không có thực thể. Bởi thấy tất cả pháp không có thực thể, cho nên tâm nó không có duyên, nó không có chạy theo. Bởi vậy mà được chánh định. Chánh định khi đối duyên, khi tiếp cảnh, chứ không phải chánh định khi ngồi yên, chuyên chú vào một pháp nha. Bởi vậy nên dùng cái chữ niệm niệm chánh thọ, nghĩa là thấy người, thấy vật, thấy tất cả, mà biết tất cả đều không có thực thể, cho nên tâm không có duyên, không có chạy theo. Thì như vậy thấy tất cả mà không có động thì gọi đó là chánh định nha. Vì vậy mà cái chánh định này gọi là chánh định của thất địa, niệm niệm chánh thọ nha. Nó khác hơn thanh văn, duyên giác. Tại sao khác hơn? Ở đây Phật sẽ giải thích thêm. Tại vì thanh văn, duyên giác á, rơi vào có hàm giác, là tướng năng nhiếp, sở nhiếp, diệt chánh thọ à. Tức là thanh văn, duyên giác là còn có hàm, còn có giác. Thí dụ như tất cả chúng sinh thấy các pháp là thường, thì thanh văn duyên giác quán tất cả pháp là vô thường. Mà chúng sanh thấy các pháp thường đó là mê, còn thanh văn duyên giác thấy các pháp vô thường đó là giác. Tức là thấy có mê, thấy có giác, cho nên thấy có tướng năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, do đó mà được diệt chánh định hay diệt chánh thọ. Thì như vậy tức là còn có đối cảnh, từ đối cảnh đó bởi chúng sinh mê hiểu lầm cho nên rồi tạo nghiệp, còn thanh văn duyên giác giác cho nên không có tạo nghiệp nữa, nhưng mà nó cũng còn nằm trong cái đối đãi bên nay thấy thường, bên nọ thấy vô thường đó. Nhưng mà cái thấy vô thường đó thì các ngài cho nó là giác, mà là giác thì đó là một pháp thiệt. Thế nên Bồ Tát thất địa phi niệm chánh thọ à, nói là Bồ Tát hàng thất địa đó không phải là niệm mà được chánh định, được tất cả pháp tướng không sai biệt, chẳng phải được từng phần các thứ tướng tánh giác tất cả pháp thiện chẳng thiện, tướng tánh chánh thọ à, tánh tướng chánh thọ. Nghĩa là vì Bồ Tát để thất địa biết tất cả pháp không có tự tánh, cho nên không có chuyên, không có chuyên niệm hay là chuyên chú một pháp mà được chánh định, mà luôn luôn đối với tất cả pháp tướng các ngài đều thấy không có một pháp tướng nào thiệt. Bởi không thiệt cho nên pháp tướng nào đều như nhau, đều đồng một cái không tự tánh, tức là không có thực thể. Vì vậy mà nói không có sai biệt. Bởi thấy tất cả pháp không có thực thể cho nên pháp nào cũng như vậy hết. Vì vậy thì cái giác thấy pháp nào cũng giác, chứ không phải giác từng phần. Ví dụ quán là vô thường, là quán khổ, quán không, quán vô ngã, rồi như nhị thừa, mà thấy tất cả pháp đều không có tự tánh, giác hết tất cả đều như vậy. Bởi vậy cho nên nó chẳng phải được từng phần các thứ tướng tánh à, giác tất cả pháp thiện chánh thiện, tánh tướng chánh thọ, tức là thấy rõ các pháp lành hay là chẳng lành, biết rõ được cái bản chất của nó không thiệt, cho nên được an trú trong chánh thọ hay là được tâm bất động. Thế nên Bồ Tát thất địa không thiện niệm chánh thọ à, bởi vậy cho nên Bồ Tát thất địa không thiện niệm chánh thọ. Chữ thiện này không phải là làm mà là chuyên à, là giỏi à, chữ khéo đó. Cho nên nó thiện lai tỳ kheo, tức là giỏi thai tỳ kheo hay là lành thai tỳ kheo tùy. Ở đây chữ thiện niệm tức là chuyên niệm hay là giỏi niệm chánh thọ, nghĩa là Bồ Tát thất địa không phải chuyên niệm một pháp mà được chánh định, mà các ngài thấy tất cả pháp nó không có tự tánh, tức là không có thực thể. Bởi vậy cho nên tâm không động, mà tâm không động cho nên gọi là được chánh thọ. Đó là nói Bồ Tát thất địa nó khác với thanh văn duyên giác rồi. Bây giờ nói tới Bồ Tát bát địa. Đại huệ Bồ Tát bát địa và thanh văn duyên giác, tâm, ý, ý thức, tướng, vọng tưởng diệt à, đến Bồ Tát Bát Địa thì đồng với thanh văn duyên giác cái chỗ tâm, ý, ý thức, cái tướng, vọng tưởng diệt. Cho nên ngang đó thanh văn duyên giác gọi đó là nhập niết bàn à. Còn hồi nãy đó là gọi là diệt tận định, bây giờ ngang đây thì gọi là nhập niết bàn. Còn Bồ Tát Bát Địa cũng được như vậy mà các ngài không có nhập niết bàn. Còn sau sẽ giải thích rõ. Lời giải thích: nhập diệt tận định tam thừa đều có, phải vì đối trị tâm ý ý thức của phàm phu, lìa tất cả tâm niệm phân biệt ngã và ngã sở. Như vậy thì theo cái lời giải của ngài Hàm Thị thì diệt tận định đó, nhị thừa hay là Bồ Tát thừa đều có hết. Đây nó tam thừa là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều có diệt chánh định hết, chứ không phải chuyên ai. Nhưng mà vì đối trị tâm ý thức của phàm phu, lìa tất cả tâm niệm phân biệt ngã và ngã sở, vì vậy mà nhập diệt chánh thọ hay diệt tịnh định. Đây mới giải thích nó sai biệt. Chỉ vì nhị thừa chẳng giác tự tâm hiện lượng như quyển như mộng, vì đối trị nên thành thật pháp, nơi pháp chánh định chưa quên năng sở, có giác có hạnh, cho nên chẳng bằng Bồ Tát Thất Địa niệm niệm chánh thọ. Nghĩa là hai bên đều có cái diệt tận định đó hết, nhưng mà bên nhị thừa thì không có giác được tự tâm hiện lượng, tức là không có thấy được cái bản tâm thanh tịnh chân thật, rồi do cái bất giác mà hiện ra tâm ý ý thức tạo thành cái môn pháp, nên là không giác được cái đó, cho nên không có biết các pháp nó như quyển như mộng à. Mà rồi dùng cái phương pháp đối trị trở thành thật pháp. Ví dụ như mình bị cái lòng tham nhiều thì dùng cái phương pháp đối trị như là quán bất tịnh là chẳng hạn. Thì như vậy quán bất tịnh là trị cho tâm tham dục, như vậy thì cái đối trị đó là cái tạm mà vô tình nó biến thành một cái pháp, coi như là pháp thiệt à. Bởi vậy cho nên nơi pháp chánh định chưa quên năng sở. Năng là người, sở là cái pháp mình quán. Vì vậy mà có giác, giác tức là có cho rằng các pháp nó là vô thường mà phàm phu cho là thường, các pháp là khổ mà phàm phu cho là lạc. Thì đây các ngài thấy các pháp vô thường biết rõ là vô thường, các pháp khổ biết rõ là khổ, thì đó là có giác. Bởi có giác cho nên có hạnh, hạnh tức là thực hành quán, quán chiếu luôn luôn. Cho nên chẳng bằng Bồ Tát Thất Địa niệm niệm chánh thọ. Nhưng Bồ Tát Thất Địa thì thấy các pháp không tự tánh, cho nên luôn luôn ở đối tất cả pháp mà được chánh định mà không có đối đãi. Sơ địa đến lục địa vẫn không thể như Bồ Tát Thất Địa niệm niệm chánh thọ à. Đây là so sánh trong cái hàng Bồ Tát mà từ khi phát tham tu chứng được quả sơ địa cho tới lục địa đó, vẫn còn chưa có được giống như cái thất địa của Bồ Tát là niệm niệm chánh thọ. Song do đại thừa vào phần kiến đạo tuy có đối trị chưa lìa giác hạnh, nhưng đều thuộc phương tiện, không cho là thật pháp à, à, đại thừa nó khác hơn nhị thừa ở chỗ đó. Bên nay khi mà được vào kiến đạo, tức là nhận chân được cái nơi mình có cái tự tâm hiện lượng rồi.